Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thượng Trụ Thâm Phương Phật. Nam mô Thượng Trụ Thâm Phương Pháp. Nam mô Thượng Trụ Thâm Phương Tăng.
Cung thỉnh đại chúng đồng phát tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể ni chúng chúng con chí thành ân triêm công đức, chư đại giác thế tôn mười phương, chư đại bồ tát, chư hiền thánh tăng, chư long thiên thánh chúng, mười phương khắp các cõi không thừa sót, đồng thành tâm ân triêm công đức chư thiện tri thức. Ngài Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã ghi lại một cuộc đời, một phần nhật nguyệt, cùng toàn thể thiện nam tín nữ in kinh sách cúng dường phụng ân tam bảo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh đại chúng đồng nghe tiếp một cuộc đời một vần nhật nguyệt tập thứ tư phẩm cây quạt thốt nốt. Câu chuyện về một vị thánh sa di khác. Có một chàng thanh niên ở Câu Thiểm Di, sau khi nghe pháp từ Đức Đạo Sư, anh ta từ bỏ thế gian và xuất gia. Do nhờ giới hạnh tinh nghiêm nên được đồng đạo kính trọng, gọi là trưởng lão Câu Thiểm Di Đề Xá. Năm kia, trưởng lão Đề Xá sau khi mãn hạ, thí chủ đem đến dâng cúng y áo, mùng mền và lỉnh kỉnh rất nhiều món tứ vật dụng khác. Trưởng lão Đề Xá nói: "Vậy là ta đã thọ nhận rồi, nhưng cái đống ấy các ngươi mang về đi nhé." Thí chủ thưa: "Ngài nói vậy là ngài không có lòng từ với chúng con." Trưởng lão Đề Xá đáp: "Còn nhận cái đống thì ta không có lòng từ với ta." Thấy họ không hiểu, ngài nói: "Các ngươi thử nghĩ coi, một thầy tỳ khưu sống ta bà vô trú, sau mùa ăn cư là như con chim thênh thang giữa trời cao bể rộng. Bây giờ các ngươi bắt vị tỳ khưu ấy mang theo cả đống tứ vật dụng thế kia thì biết làm sao hử? Sao không sắm thêm cho ta một chiếc đòn gánh để ta làm gã đàn ông gánh hàng ra chợ bán để kiếm tiền mà nuôi mụ vợ?" Thế rồi sau đó họ gửi đến một chú nhỏ với hảo ý là chú nhỏ kia sẽ phụ giúp công việc lặt vặt cho trưởng lão. Ai ngờ chú nhỏ chỉ 7 tuổi và họ còn muốn trưởng lão Đề Xá làm lễ xuất gia cho chú ấy vào hàng sa di đuổi quạ nữa. Tuy nhiên, nhìn chú nhỏ mặt mày sáng sủa, tinh anh, dễ thương, trưởng lão Đề Xá bằng lòng dạy cho chú quán tưởng năm thể trược ở nơi thân, rồi cho tẩm ướt tóc và chuẩn bị cạo đầu. Khi lưỡi dao cạo vừa chạm vào làn da đầu thì chú nhỏ bỗng trở thành tôn giả sa di. Chú bé 7 tuổi đắc quả a la hán chỉ một mình biết, một mình hay, còn trưởng lão Đề Xá chưa chứng cái gì cả nên mù tịt. Trong thời gian ở tịnh xá, trưởng lão đem tâm yêu mến chú bé thật sự, vì chú ngoan ngoãn lanh lợi, chăm chuyên mọi việc trong ngoài thật chu đáo. Lại nữa, sắc mặt chú bé lúc nào cũng tươi vui mát mẻ, ăn nói thì lễ độ khiêm cung, ngồi nằm thì cẩn trọng tỉnh thức, đêm cũng như ngày, thật là không chê vào đâu được. Hôm kia, trưởng lão Đề Xá quyết định lên đường về kỳ viên tịnh xá thăm Đức Đạo Sư, bèn nói với chú sa di: "Này con,
đường xá xa xôi, sức vóc con thì không bao lâm, chỉ mang theo cái gì cần thiết thôi. Tất cả những vật cồng kềnh nặng nề hãy để lại tịnh xá cho các vị đến sau. Chú Sa Di y lời, nhưng chú cũng mang theo cái đẩy quá to, rõ là như nhái tha cốc. Chú còn cười, nhẹ lắm, không sao đâu, bạch thầy, con chỉ mang cái gì cần thiết cho bộ hành đường xa. Suốt dọc đường, trưởng lão Đề Xá rơi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi trưởng lão ngồi nghỉ dưới gốc cây là chú nhỏ dâng tọa cụ. Khi trưởng lão dừng chân giữa rừng là chú nhỏ dâng võng. Đêm ngủ là có đầy đủ mùng mền gối. Khi nóng có quạt, mới chớm ho hen nhức đầu là có liền thuốc. Trưởng lão Đề Xá thốt lên, thật tuyệt vời thay cái chú Sa Di này. Cái đậy của chú dường như là có thần thông. Chú Sa Di cười cười, do phước báo tu hành của thầy mà có tất cả những thứ ấy. Họ dừng chân bên một con sông mưa lũ, xung quanh không có làng mạc, chẳng thấy một bóng người. Họ bèn tá túc tại chiếc am nhỏ bỏ hoang, trong đó có một chiếc giường nhỏ. Chú Sa Di nhanh tay quét dọn và thỉnh trưởng lão vào nghỉ. Trời mưa tầm tã, chẳng có nhà nào mà khất thực. Trưởng lão Đề Xá nghĩ rằng, thế là hôm nay hai thầy trò sẽ nhịn đói. Sau khi xả thiền, xế trưa, ngạc nhiên làm sao, trưởng lão Đề Xá thấy chú Sa Di y áo chỉnh tề, dâng cúng vật thực nóng sốt ngon lành. Trưởng lão hỏi, con làm sao có được những thứ này? Chú Sa Di cung kính đáp, bạch thầy, đi đường xa, con đã đề phòng sẵn trong cái đậy của con mà. Trưởng lão Đề Xá hoan hỷ thọ thực, lòng thầm cảm ơn đã có một chú Sa Di chu đáo nhất châu Diêm Phù Đề. Trời vẫn mưa và nước sông vẫn dâng cao. Họ đã ở lại đấy hai đêm. Qua đêm thứ ba, chú Sa Di tự nghĩ, đêm nay nếu ta ngủ chung phòng thì trưởng lão sẽ phạm giới. Vậy ta đừng nên ngủ, hãy ngăn oai nghi nằm. Vì trưởng lão cũng biết vậy, nhưng vì ngủ quên, gần sáng mới sực nhớ. Sẵn cái quạt thốt nốt, trưởng lão quay cán đập nhẹ vào chỗ chú Sa Di thường nằm. Dậy đi con, hãy ra ngoài kia cho đến khi mặt trời mọc. Vì trời tối đen, trưởng lão Đề Xá không biết chú Sa Di đang ngồi kiết già trọn đêm cạnh chân giường, nên khi hơ quạt ra, đầu nhọn cán quạt đâm vào mắt chú Sa Di, tròng mắt lòi ra, máu chảy dầm về. Dùng thiền định trấn giữ cơn đau, lấy tay bịt mắt, chú nói, bạch thầy, con hiểu chứ, con sẽ ra ngay. Thế mà trưởng lão Đề Xá chẳng hay biết gì hết, quay lưng lại nằm ngủ cho đến sáng. Chú Sa Di một tay bịt mắt, nhưng còn một tay chú vẫn làm mọi việc, chu toàn phận sự hằng ngày. Trưởng lão thức dậy, chú Sa Di dâng nước ấm rửa mặt, sau đó dâng một món cháo nhẹ. Chú dâng bằng một tay, tay kia bịt mắt, sợ trưởng lão thấy. Sao vậy? Trưởng lão hỏi. Sao hôm nay con lại trở chứng vậy? Ai đời dâng vật thực cho tỳ khu mà lại dâng bằng một tay? Chú Sa Di đáp, bạch thầy, con biết chứ. Con biết cái gì đúng phép và cái gì không đúng phép. Nhưng quả thật, cái tay bên này của con không được rảnh rang. Nghe nói vậy, trưởng lão mới chợt để ý tay kia chú đang ôm mắt và có máu chảy giữa hai kẻ tay. Mắt con sao vậy? Hãy đưa ta xem. Chú Sa Di trấn an, chẳng có gì quan trọng đâu, bạch thầy, một vết thương nhẹ thôi. Mong thầy an tâm và đừng chấp nhất chuyện con dâng một tay là được. Trưởng lão nhổm người dậy, không được, yên tâm sao được, khi con đã lo mọi việc cho ta, khi con là chú Sa Di tốt đẹp, hiền thiện nhất trên đời này. Nói xong, trưởng lão cầm tay xem mới thấy rõ một tròng mắt lòi ra. Bèn hốt hoảng, sao vậy? Chuyện gì xảy ra với con đây? Chú Sa Di thở dài, chuyện này thầy không biết thì hay hơn. Nếu thầy bỏ qua được chuyện này thì tốt biết bao nhiêu. Chú Sa Di đã nói hết lòng như vậy, nhưng trưởng lão Đề Xá vẫn không chịu bỏ qua, nên chú phải kể lại tự sự đầu đuôi. Nghe xong, trưởng lão vô cùng xúc động, tự nghĩ, ôi, lỗi lầm của ta thật trầm trọng xiết bao, ta làm sao mà tha thứ cho ta được hỡi trời. Rồi trưởng lão chắp hai tay lại, với thái độ đảnh lễ đầy tôn kính, ngài nằm trên đất dưới chân vị Sa Di nói rằng, hãy tha lỗi cho ta hỡi chàng trai tối thắm, ta đã không biết điều này, hãy làm nơi cho ta nương tựa hỡi tâm hồn cao cả. Chú Sa Di cung kính nâng tay và người của vị trưởng lão, nói rằng, con đã ngại thầy có hành động như thế này nên con đã không nói ra, mà khi nói ra con chỉ mong thầy dứt bỏ mọi ngờ vực nghi nan. Bây giờ sự việc thế rồi, thầy không có lỗi, thầy chẳng có gì đáng chê trách, mà con cũng vậy. Chỉ riêng vòng luân hồi, nhân quả trả vay trong các kiếp sống mới có lỗi, mới đáng chê trách mà thôi. Sau đó, chú Sa Di tìm cách an ủi, trưởng lão cũng không bớt ăn năn, hối hận. Vị trưởng lão không còn an tâm được nữa. Khi cơn mưa tạnh, dòng sông đã lặng, có thuyền bè, trưởng lão lầm lũi, không nói, không rằng, vác cái đậy của chú Sa Di lên đường, tìm đến kỳ viên Tịnh Xá. Khi trưởng lão Đề Xá kể lại mọi chuyện với Đức Đạo Sư, nói rằng vị Sa Di ấy trong tâm bao giờ cũng mát mẻ, lòng vị ấy quảng đại vượt trội, khó tìm thấy trên thế gian này. Sau đó Đức Đạo Sư xác nhận rằng con trai của Như Lai đã chấm dứt lậu hoặc, nên lục căn bao giờ cũng vắng lặng thanh bình. Câu chuyện kể xong, đại chúng hôm ấy ai cũng tỏ vẻ kính trọng, ngưỡng mộ vị thánh Sa Di có tâm hồn cao cả. Đồng thời ai cũng động lại trong tâm câu nói thấm thía nhất của vị thánh Sa Di, đáng chiêm nghiệm, đáng học hỏi. Thầy chẳng có gì đáng bị chê trách, mà con cũng vậy. Chỉ riêng vòng luân hồi, nhân quả trả vay mới là có lỗi, mới đáng bị chê trách. Ở đấy chẳng có tác giả, chẳng có thời giả, chỉ có sự diễn tiến vận hành của dòng nhân quả nghiệp báo mà thôi. Hết phẩm. Đọc tiếp phẩm Ngọn lửa trong chiếc ghè. Ngoại trừ Sa Di Ly Bà Đa đắc thánh quả trong rừng cây Sim Gai, từ hôm Đức Phật và chư vị trưởng lão cùng đi thăm thì ai cũng biết. Nhưng ba vị Sa Di còn lại là Sang Đề Ca, Bàn Đề, Tô Bát Ca cũng được Đức Phật gọi là con trai, càng nổi lên một trận bàn tán nữa. Vì có người biết, có người chưa biết. Suốt mấy ngày liền, chư Phạm Tăng cứ đâm ra tò mò, tìm thăm các vị ấy, quan sát cách đi, cách đứng, cách ăn nói, xem họ ra sao. Ôi, cũng bình thường thôi, mà sao họ là thánh, có thần thông cực kỳ, còn mình thì ngu si mù tịch. Biết sự hoài nghi của mọi người, hôm kia tôn giả Maha Mục Kiền Liên xin Đức Phật kể lại hành trạng các vị Sa Di ấy cho đại chúng nghe, để họ được tăng trưởng thêm đức tin. Đức Phật im lặng nhận lời. Rồi công hạnh của Sa Di Bàn Đề sau này được các vị kết tập sư thuật lại như sau. Tôn giả Xá Lợi Phất có một thí chủ thường hay đặt bát cho ngài. Đã 7 năm về trước, khi nữ gia chủ mang thai, và cả sau này, lúc nào họ cũng mong tôn giả đến nhà. có một hiện tượng lạ lùng mà không ai hiểu lý do, là từ khi đứa trẻ mới ở trong bào thai thì mọi người trong đại gia đình dòng họ, hễ có ai dốt nát, điếc câm, đều trở nên có óc, có trí, nói được và nghe được. Mùa ăn cư vừa rồi, đứa trẻ đã được 7 tuổi. Khi tôn giả Xá Lợi Phất được mời thỉnh đến nhà đặt bát, đứa trẻ cứ khăng khăng xin cha mẹ đi xuất gia theo gót chân của tôn giả. Biết đây là nhân duyên nhiệm màu, tôn giả cho xuất gia Sa Di, đặt pháp danh cho trẻ là Bàn Đề, có nghĩa là thông trí. Sau khi gia đình hoan hỷ làm phước 7 ngày, đến ngày thứ 8, Sa Di Bàn Đề muốn theo thầy ôm bát vào thành phố để khất thực. Thấy dáng dấp lóng cống vụn về, cách mang y bát còn xộc xệch, chưa được tề chỉnh trang nghiêm, tôn giả Xá Lợi Phất kêu lại, ân cần nói: "Này con, khoan đi đã, con cần phải học hỏi, tập sự về cách đi, đứng, nằm, ngồi, cách mang y bát đi khất thực. Sáng nay, con hãy ở lại tịnh xá với ta làm một số công việc, sau đó ta sẽ chỉ dạy cho con trước khi vào thành phố." Như thường lệ mỗi buổi sáng, tôn giả Xá Lợi Phất có phụ tá là La Hầu La cùng một số sa di khác. Hôm nay có thêm Bàn Đề cùng nhau đi quét rác trong khuôn viên tịnh xá, dọn những cầu tiêu hầm xí, châm nước đầy vào những lu nước uống, sắp xếp lại những giường ghế ở những nhà ngang, nhà khách, thu lượm những vật dụng đây đó, quăng điện bừa bãi, dập tắt những đống than đang còn âm ỉ khói. Có một số các vị sao lại để lung tung bừa bãi, lộn xộn vậy hả thầy? Hãy từ bi, thương xót đến họ, này con. Khi cái tâm của một chúng sinh chưa được thu xếp, không biết dọn dẹp, chưa được chăm sóc một cách chu đáo, nó cũng như vậy đó con. Sa Di Bàn Đề chợt quỳ xuống bên chân tôn giả: "Con đã hiểu điều này, do vậy con sẽ biết cách thu xếp, điều chỉnh y bát, cách đi, cách đứng của con." Thế là đã khá trưa, hai thầy trò mới dời chân khỏi trì viên tịnh xá. Lòng đầu tiên được đi theo thầy khất thực, lòng Bàn Đề rộn ràng sung sướng. Biết tâm của chú Sa Di này muốn học hỏi nhiều điều, tôn giả gợi ý: "Này con, một kẻ vô văn phàm phu, khi không học hỏi giáo pháp thì đối với nó cái gì cũng phi pháp. Còn một người ham hiểu biết, có tâm cầu học thì đi, đứng, nằm, ngồi đều là giáo pháp. Cái gì mắt thấy, tai nghe, trí suy nghĩ thấy đều liên hệ đến giáo pháp." Thưa vâng. Đi ngang ven lộ, thấy một cái mương dẫn nước, Bàn Đề tự nghĩ: "Cái gì mắt thấy đều liên hệ đến giáo pháp?" Bèn hỏi: "Bạch thầy, cái mương dẫn nước kia có lợi ích gì?" "Nước dâng tràn, lũ lụt có thể làm hại mùa màng, nhưng khi đã có con mương dẫn nó, điều chỉnh nó thì nó lại trở nên lợi ích cho ruộng vườn." "Nước có hiểu biết gì không?" "Nó vô tri, vô giác, chớ có hiểu biết gì đâu." "Vậy thì người ta có thể dẫn một vật vô tri, vô giác đem đến lợi ích cho con người sao thầy?" "Đúng thế, nếu biết làm những con mương cho khéo, người ta có thể dẫn nước đi đâu tùy ý, tùy nghi mà sử dụng." Bàn Đề tự nghĩ: "Thật là kỳ diệu, một vật vô tri vô giác mà con người có thể hướng dẫn được nó, sử dụng nó như ý muốn. Vậy tại sao ta không thể hướng dẫn, nhiếp phục tâm ý mình đi theo con đường đến quả vị A-la-hán?" Đến một quãng đường nữa, thấy những người thợ đang hơ tên trên lửa, nheo mắt ngắm để uống tên cho thẳng. Bàn Đề hỏi:
Bạch Thầy, họ đang làm gì vậy?
Họ đang ngắm để uống những cây tên trên lửa cho thật thẳng.
Mũi tên kia có lý trí chăng?
Nó cũng là vật vô tình, vô giác, vô tri.
Bằng Đề lại nghĩ, thật là diệu kỳ, vật vô tri kia mà người ta còn biết cách uống nắng cho thẳng. Còn ta cũng có chút ít hiểu biết, sao không biết uống nắng tâm ý mình cho ngay thẳng, chánh trực.
Sau đó, hai thầy trò gặp một người thợ mộc đang đẽo bánh xe.
Họ làm gì vậy hỡi thầy?
Thợ mộc đẽo bánh xe.
Gỗ không có chút hiểu biết nào chứ?
Cũng như tên, như nước vậy.
Gỗ vô tri mà người ta vẫn đẽo ra được bánh xe hữu dụng.
Bằng Đề tự nghĩ, thật là kỳ diệu. Gỗ vô tri cũng đẽo thành bánh xe hữu dụng cho con người. Vậy sao ta không tự đẽo gọt những cái xấu xa tà vậy cho tâm ta được hữu dụng như cái bánh xe kia?
Nghĩ đến đây, tự dưng Bằng Đề chợt trao bát cho Tôn giả Xá Lợi Phất.
Bạch thầy, thầy hãy đi bát giúp con.
Sao vậy?
Con muốn trở về.
Biết được tâm ý của đệ tử, Tôn giả cầm lấy bát trên tay của Bằng Đề.
Bằng Đề chào lại Tôn giả xong, quay lưng bước đi, còn quay lại dặn dò:
khi thầy đem thức ăn về cho con, xin thầy nhớ cho là hôm nay con chỉ thích ăn những món thượng vị mà thôi. Món thường thường con không ăn đâu.
Ở đâu ta có thể kiếm được thứ ấy cho con?
Nếu thầy không thể kiếm được do phước báo của thầy, thì thầy có thể kiếm được do phước báo của con.
Tôn giả mỉm cười, trao chìa khóa phòng, rồi khẽ xoa đầu Bằng Đề, bảo:
hãy đi vào trong phòng của ta mà hành thiền, không được ngồi ở ngoài các khe suối, nơi các cội cây đâu nhé.
Sa Di Bằng Đề vâng lời, rảo chanh về liêu thất, đóng phòng lại.
Chú bắt đầu thiền quán, cương quyết phải đạt cho được quả vị A-la-hán trong ngày hôm nay.
Tại cung trời Đao Lợi, Đế Thích Thiên Chủ tự nhiên cảm thấy ngai vàng rung động và nóng rực. Ngài đoán chắc rằng ở dưới trần gian có tâm ý hướng thượng của ai đó cực kỳ uy mạnh, làm cho phước đức thiên cung chao đảo. Khi dùng thiên nhãn xem, Đế Thích biết rõ nguyện lực của chú Sa Di nhỏ tuổi, để trợ giúp cho thánh hạnh của chú mau thành tựu. Đế Thích bảo thần mặt trời đi chậm lại, lệnh cho tứ thiên vương tức khắc xuống trần đứng canh gác bốn góc ở Tịnh Xá Kỳ Viên, và phải đuổi muôn thú chim chóc đi nơi khác, đừng gây một tiếng động nhỏ. Do vậy, buổi sáng hôm ấy, Tịnh Xá Kỳ Viên yên tĩnh một cách lạ thường. Tâm của Sa Di Bằng Đề nhờ chuyên nhất, nhờ an tịnh gia trì, mới thời gian chưa đến buổi trưa, chú lần lượt chứng nhập lưu, nhị quả, tam quả. Trong khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất đi vào thành phố, vì thấy đã quá trưa, bèn ghé lại một thí chủ thân tín đã từ lâu chưa đến khất thực. Lạ lùng làm sao? Khi họ mang ra dâng cúng thì đầy cả một bát món ăn thượng vị trân quý hy hữu. Tôn giả muốn để dành cho chú Sa Di, hợp với sở thích của chú, nhưng gia chủ cứ khẩn khoản mong ngài độ thực cho hết, và sẽ có một bát thứ hai cũng đầy đủ thượng vị như thế. Khi dùng xong, Tôn giả nghĩ, buổi sáng này chú Sa Di đã làm việc nhiều, chắc giờ đã đói bụng rồi. Bèn đứng dậy, nói lời chúc phúc với gia đình rồi ôm bát vật thực trở về. Bậc đạo sư khi ấy ở tại hương phòng, nghe trong không gian có điều khác lạ, hướng tâm đến. Ngài thấy Đế Thích như ông thần đứng canh cửa, Tứ Đại Thiên Vương như bốn ông tướng đứng gác bốn phương. Và trong phòng của Xá Lợi Phất, Sa Di Bằng Đề đã đắc tam quả và hiện đang cương quyết đắc quả A-la-hán. Rồi Đức Thế Tôn hướng tâm đến Xá Lợi Phất,
Biết ông thầy này quan tâm thương mến đệ tử, đang trên đường trở về, ôm bát bậc thực thượng vị mà không biết trời đã qua ngọ. Đức Phật nghĩ, vì không hướng tâm đến nên Xá Lợi Phất không biết học trò của mình sắp đắc quả A-la-hán. Nếu vì Xá Lợi Phất không biết, trong lúc này mà về gõ cửa thì sẽ trở ngại tiến trình đào quả của chú Sa Di. Vậy ta hãy đón đường Xá Lợi Phất ngay từ ngoài xa và hỏi vài câu về A Tỳ Đàm. Tôn giả Xá Lợi Phất đang trên ngã rẽ về Liêu Thất thì gặp Đức Thế Tôn, ngài liền đứng lại đảnh lễ. Đức đạo sư hỏi: "Ông mang cái gì về đấy?" Bạch Đức Thế Tôn: "Sức nóng." "Sức nóng sinh cái gì?" Bạch Đức Thế Tôn: "Sức nóng sinh sắc." "Sắc sinh cái gì?" Bạch Đức Thế Tôn: "Sắc lại duyên xúc." "Xúc sinh cái gì?" Bạch Đức Thế Tôn: "Xúc sinh thọ." Ngang đây, biết là Bằng Đề đã đắc quả A-la-hán, Đức Phật liền bảo: "Này Xá Lợi Phất, vậy thì ông hãy mang sức nóng ấy vào cho chú Sa Di của ông đi." Tôn giả vâng lời, đi vào gõ cửa. Sa Di Bằng Đề bước ra, đôi mắt như tỏa hào quang, trân trọng đỡ lấy bát vật thực trên tay tôn giả rồi để qua một bên. Chú lấy chiếc quạt thốt nốt quỳ xuống và quạt mát cho ngài. Đức Xá Lợi Phất nói: "Hãy ăn đi con, đúng là một bát thượng vị mà con hằng ưa thích đấy." Bàn Đề hỏi: "Bạch thầy, còn thầy thì sao?" "Ta đã dùng xong rồi." Sa Di Bàn Đề sửa lại y áo cho ngay ngắn, ngồi xuống quán tưởng năm điều rồi thọ thực. Thấy chú cẩn trọng nhai nuốt một cách biết mình, chẳng tỏ vẻ gì là say đắm món ăn thượng vị yêu thích, tôn giả hướng tâm đến, biết quả vị tối cao mà học trò mình đã đạt, ngài âu yếm nói: "Giỏi lắm, con quả thật xứng đáng là một thiện gia nam tử ở trên đời." Sa Di Bàn Đề nhìn thầy, đôi mắt tỏa sáng, biểu hiện sự tri ân cao cả. Khi đã ăn xong, rửa bát, dọn dẹp, cất đặt đâu đó xong xuôi, Bàn Đề đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Chú thật ngạc nhiên là trời đã quá ngọ từ lâu. Mọi người trong tịnh xá kỳ viên ai cũng cảm thấy lạ lùng. Ai có thiên nhãn lúc ấy sẽ thấy giữa hư không, Tứ Thiên Vương rời bốn hướng canh gác, muôn chim trở về kỳ viên ca hát ríu rít líu lo. Đế Thích Thiên Chủ rời vị trí canh cửa, hóa vầng ánh sáng bay đi lên cõi trời Đao Lợi. Cả tịnh xá, mọi người huyên náo hỏi han nhau: "Hôm nay sao lạ vậy? Buổi sáng thì dài cả ngày, còn buổi chiều thì trôi qua trong chớp mắt." Chú Sa Di Bàn Đề sau chỉ thích sơi món ăn thượng vị, rồi bậc tướng quân chánh pháp, thầy của chú, sao lại mang về đúng là một bát thượng vị, mà sau khi chú ấy đang dùng trưa thì đúng ngọ, dùng xong thì trời đã qua ngọ từ lâu, thiệt là kỳ quái. Một số tỳ khưu và Sa Di quay quần quanh tôn giả Xá Lợi Phất mong được biết lý do. Ngài nói: "Này chư hiền, đừng nôn nóng, đừng vội vã. Chỉ có Đức Thế Tôn là biết lúc nào phải thời để vén bức màn quá khứ ấy." "Thưa vâng," một vị nói. "Nhưng tôn giả chỉ cần cho chúng con vài lời tóm tắt cũng đủ." "Chẳng đừng được." Tôn giả Xá Lợi Phất bèn kể chuyện quá khứ cho họ nghe. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, tại thành Ba La Nại có hai vợ chồng thật nghèo khổ, nghèo hết chỗ nói. Được một người bạn lành khuyến hóa, cả hai vợ chồng đồng tâm hợp lực làm công, mong kiếm được ít tiền để làm vật thực cúng dường cho một vị tỳ khu. Người chủ trì đi kêu gọi cổ phần mà quên bẵng hai vợ chồng, nên 20.000 vị tỳ khu đã được phân phối hết. Người nghèo khổ khóc lóc đấm ngực bứt tóc xin cho bằng được một vị tỳ khưu để cúng dường. Đức Thế Tôn Ca Diếp biết tâm trong sạch cao thượng của người nghèo khổ, nên phút cuối Ngài trao bát cho anh ta. Thế rồi phước báo ấy được trổ quả hiện tiền do nhờ sự tiếp sức bắt tay của trời Đế Thích. Sau đó người nghèo khổ được nhà vua làm cho chức đại thủ quỹ, đầy đủ danh vọng và phú quý. Vị đại thủ quỹ cúng dường những món ăn thượng vị trân quý đến Đức Phật và 20.000 vị tỳ khưu trong suốt 7 ngày. Mệnh chung kiếp ấy y được hạnh phúc khoa cát cõi trời. Kiếp này y chính là Sa Di Bằng Đề vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất chấm dứt câu chuyện ngang đây, nhưng có vị hỏi tiếp: Bạch Ngài, xin Ngài giải thích cho rõ hơn về nhân duyên món ăn trân quý. Đúng vậy, không có gì là không có nhân duyên. Trong một kiếp quá khứ, người nghèo khổ kia suốt đời ăn mắm múc dòi, ngay một món ăn ngon mà y nghĩ có lẽ suốt đời cũng không nhìn thấy, huống hồ là được ăn. Tuy nhiên, sau đó khi có tiền sắm được món ăn ngon, y đã không dành lại cho mình một chút gì mà đem dâng cúng hết cho Sa Môn đạo sĩ. Thật là cao thượng, một vị tỳ khưu thốt lên. Nhờ cái tâm như vậy cho nên trong nhiều đời kiếp y luôn luôn có những thức ngon vật lạ mà những kẻ giàu có khác không thể có. Cái quả trân quý là do đã từng cúng dường những món trân quý như vậy đó. Nghĩ là phải thời để giáo giới vài điều đến tăng chúng, Tôn giả Xá Lợi Phất nói tiếp rằng: Này chư hiền, nhân quả xưa nay là vậy. Ngay một thói quen nhỏ nhặt, một sở thích riêng tư hiện tại nơi chư hiền cũng không phải là điều ngẫu nhiên nhất thời. Nó tồn tại tương duyên liên tục từ kiếp này sang kiếp khác. Nó len sâu ẩn kín trong dòng nghiệp, tưởng như vô hình nhưng nó tích cực tác động thành thân hành, khẩu hành, ý hành một cách rất vi tế và rất cụ thể. Như sở thích mơ ước món ăn thượng vị, qua hàng trăm ngàn năm sau mà dường như vẫn còn nguyên vẹn sở thích đeo níu ấy. Ngoài ra, một chút gieo duyên với Phật đạo, với Đức Thế Tôn bao giờ cũng là cơ may ngàn đời hy hữu, trước sau gì cũng nếm được đạo quả vô sanh bất diệt. Tăng chúng tán thán: Quả thật là hy hữu, quả thật là kỳ diệu. Thấy tăng chúng còn một vài thắc mắc về những hiện tượng xảy ra trong ngày, Tôn giả Xá Lợi Phất bèn kể cho họ nghe. Vì phước báo của chú Sa Di Bàn Đề đã khiến cho thí chủ cúng dường món ăn thượng vị. Vì quyết tâm chứng đạo quả cao nhất trong ngày của chú Sa Di Bàn Đề mà Đế Thích phải nóng nực, phải hiện xuống trần gian để giúp đỡ. Rồi Đức Phật cũng phải đích thân rời hương phòng để trợ giúp cho Sa Di Bàn Đề ra sao, Tôn giả Xá Lợi Phất nhất nhất thuật lại. Một số tỳ khưu sau câu chuyện và sau lời giáo giới ấy, họ thấy biết như sau: À, thân này được tập khởi như vậy bởi thói quen, kinh nghiệm, tâm niệm như vậy mà tạo nên những cá tính riêng, mẫu người riêng biệt. Những giới cấm của Đức Đạo Sư là nhằm ngăn chặn những vọng động như vậy, nhân như vậy thì đưa đến quả như vậy. Thấy rõ vọng động, làm yên lắng những vọng động thì giải thoát an vui tối thượng chắc chắn sẽ đến như vậy. Nhờ tư duy đúng, họ không còn hoài nghi về con đường và cứu cánh. Một vài vị chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, rất đông vị khác chứng quả Thất Lai. Đến đây hết phẩm, chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.